quý thầy cơ của toàn thể đại chúng chúng ta ổn định trở lại lại ngồi thật là ngay ngắn thoải mái thư giãn toàn thân thả lỏng hết tất cả cơ bắp trở về lắng nghe hơi thở của mình và quan tâm về trọn vẹn thân của chúng ta những bức thực tại mình lắng nghe tiếng chuông và niệm phật.
Đa số nhất là phái nữ thường có cái sự dính mắc
ha, thường có những cái sự dính mắc, tức là khi mình đi ra một cái chỗ lạ, mình sợ nó dơ, mình sợ nó bất tiện, vân vân. Thành ra bình thường thôi, bình thường thôi, mình chỉ đi ra cái chỗ lạ là nó đã bắt đầu nó bị rối, nó giữ lại rồi. Đó là cái dính mắc thứ nhất. Cái dính mắc thứ hai là theo cái tập khí xưa nay, tức là mình đối đãi, tức là phải có vào mới có ra. Bây giờ nó nghĩ là nó không được đưa vào cái gì nhiều, không được đưa cái vào cứng thô, thì làm sao nó cho ra? Nó theo cái thói quen đối đãi đó. Rồi cái thứ ba nữa là bữa nay không những nó bị dính cái đối đãi đó nữa, mà nó lại nghĩ rằng bây giờ mình bị, tức là mình tùy theo, đây là lý do tại sao nếu mà mình không chủ động, cái tâm thức của mình không chủ động đó, tức là nó bị động, tức là vì mình bệnh tật hay là mình nghĩ mình dơ bẩn. Và đó cũng là lý do tại sao chúng ta không dùng cái từ nhịn ăn, nhịn đói hay là thanh lọc. Tại vì khi nó nghĩ vì mình bị dơ bẩn, mình phải đẩy ra, mình không có chủ động tích cực, thì như vậy nó sẽ lại càng giữ lại, nó phản ứng, nó sẽ phản ứng, nó giữ lại. Thành đó là những cái yếu tố mà chúng ta thấy mình sẽ không có xả ra được bình thường. Mà khi mình không xả ra được đó, thì nó cũng là con người mình, nó có rất nhiều cái mâu thuẫn. Mà những cái mâu thuẫn này tất yếu nó đã có cái nguồn gốc căn bản từ trong cái sự đối đãi phân biệt trong cái tâm thức của mình ngay từ đầu. Và nó cũng theo cái nguyên lý vận hành của vũ trụ là nó luôn luôn có hai cái lực khác nhau trong vũ trụ cũng như trong con người của mình, từ thể chất cho đến sinh lý đến tâm lý, phải không? Mình thấy ngay ở trong một người nam có nội tiết tố nam và nội tiết tố nữ, nhưng mà cái nội tiết tố nam trong người nam nó nhiều hơn, nó mạnh hơn. Cũng tương tự như vậy, cái nội tiết tố trong người nữ có cả nội tiết tố nữ và nội tiết tố nam, nhưng mà cái nội tiết tố nữ nó mạnh hơn, nó nhiều hơn. Lên tới cái tâm lý cũng vậy, tức là lên tới thần kinh não bộ mình cũng có hai hệ thống nó đối lập lẫn nhau. Mình thấy nó đối lập lẫn nhau, nhưng thực sự là để nó thúc đẩy lẫn nhau và nó tự ức chế, nó cân bằng lẫn nhau. Thành ra nếu như mình nhìn ở một góc độ khác thì mình thấy nó mâu thuẫn nhau, nhưng mình nhìn ở góc độ tổng hợp hơn, cao hơn, thì phải chính nhờ nó mới thúc đẩy, nó mới kiềm chế lẫn nhau và nó cân bằng lẫn nhau. Thành ra khi mà mình không bị những cái tác động đó nó giữ lại thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Và thông thường cái ngày thứ hai là cái ngày khó nhất, cái ngày thứ hai là cái ngày khó nhất. Và thông thường thì đại đa số rớt đài là rớt cái ngày thứ hai này. Lý do thứ nhất đó là bởi vì ngày thứ nhất thì nó còn giữ được một số những cái năng lượng dự trữ của cái thời gian trước đó. Qua ngày thứ hai trở đi thì nó chưa biết làm sao để chuyển hệ, chuyển tầm năng lượng từ cái thô lên cái vi tế, từ cái mượn bên ngoài vào cái sử dụng, cái nguồn bên trong ra. Thì đó là cái yếu tố thứ nhất, nhưng mà đó là yếu tố phụ. Cái yếu tố thứ hai mà gây cho mình mệt mỏi, nhức đầu, vật vã, căng thẳng, tức là mình không chịu xả ra. Mình không chịu xả ra. Nếu mình xả bình thường đã chưa đủ, huống chi nó còn muốn giữ lại nữa. Thì đó là lý do tại sao chúng tôi nói quý vị là mình sẽ tìm thấy rất nhiều cái tập khí vi tế của nó. Thay vì nó phải xả nhiều hơn, nhưng bây giờ nó lại xả ít hơn, hay là không xả là nó đã ngược hẳn rồi. Mà bình thường á, bình thường thì mình, con người mình nó đẩy độc tố ra rất là ít, nó ít. Nhưng mà trong những cái ngày này á thì nó đẩy ra rất nhiều. Tại sao? Quý vị nghĩ rằng mình, nếu mà con người bình thường, đâu có ai muốn giữ rác trong nhà mình đâu, phải không? Không có ai muốn giữ rác, giữ đồ dơ, giữ đồ hôi hám trong nhà mình cả. Thành ra khi mình có cơ hội, bình thường mỗi ngày mình cũng phải dọn dẹp nhà bếp, nhà vệ sinh hay là quét nhà, phòng khách vân vân, phải không? Tức là nếu như mình bận lắm, nếu như mình bận lắm thì không quét được hết tất cả các phòng, thì cái phòng nào quan trọng nhất hay là cái nơi nào nó thường hôi hám dơ dáy nhất, tức là chẳng hạn như nhà bếp hay nhà vệ sinh, thì mình cũng phải dọn dẹp quét tước để mình gom rác nó ra. Và đặc biệt nữa là cái ngày mà mình được cái cơ hội nghỉ ngơi để tổng vệ sinh, hay là cái ngày mà người ta tới người ta lấy rác. Không biết ở đây người ta lấy rác mỗi ngày hay là người ta lấy rác mỗi tuần một lần, nhưng mà đại đa số những cái nơi khác, tức là một ngày, một tuần lễ người ta chỉ lấy rác có một lần thôi. Thành ra mỗi một ngày nếu mà mình siêng năng á, thì mình quét dọn hết tất cả các phòng ốc của mình, rồi mình gom lại thành ra những cái bao rác nhỏ nhỏ, mình bỏ vào cái thùng rác lớn. Còn nếu mà mình bận rộn, mình không dọn dẹp được hết, thì cũng những cái phòng nào dơ giấy là những phần quan trọng là mình phải dọn dẹp. Nhưng mà bắt buộc tới cái ngày cuối của một tuần, hay là cái ngày mà ngày mai người ta phải lấy rác đi, thì mình phải là dọn dẹp. Cũng vậy, nếu mình có thời gian thì mình dọn dẹp hết sạch sẽ các phòng. Còn nếu như mình không có thời gian thì cũng phải những cái phòng nào ưu tiên một là những phòng khách, hay là nhà bếp, nhà vệ sinh, những cái nơi nào mà mình để lại nó dơ giấy, nó hôi hám, thì mình phải ưu tiên để mình gom rác ra. Và đặc biệt nữa là cái ngày cuối năm, phải không? Trong cái văn hóa Việt Nam mình, tức là chẳng hạn như đối với những cái văn hóa khác, người ta thay đổi nhà liên tục trong vài ba tháng, một hai năm người ta đổi nhà, thì cứ mỗi lần dọn nhà, thay đổi nhà là một cơ hội để dọn dẹp, để xả bỏ, để làm mới. Nhưng mà cái văn hóa Á Đông của mình thì có khi có cái nhà mình ở đời này qua kiếp khác bao nhiêu thế hệ. Thành ra mỗi một năm khi cuối năm đến là mình phải quét dọn, xả ra, làm mới lại hết tất cả. Rồi tất cả những nợ nần gì mình phải trả ra, mình thanh toán cho hết. Thì đó là cái văn hóa của văn hóa Phật giáo. Khi mình đi vào cái vay và cái trả, mình biết cái dọn dẹp. Thì như vậy trong những cái ngày này nè, nha, quý vị biết rằng cả một đời của mình 30 năm, mỗi ngày mình cũng có dọn dẹp. Nó đưa vào, rồi nó có rác rưới của tự thân nó nữa. Và như vậy mỗi ngày, nha, mỗi ngày nó phải dọn dẹp là điều tất yếu. Nếu như mình dọn dẹp được hết tất cả những cơ quan bộ phận của mình, thì cái người mình nó sạch sẽ. Nhưng mà nếu mình không có dọn dẹp được hết, hay là mình đưa vào nhiều quá mà mình dọn dẹp, mình thải ra ít hơn thì nó tích tụ trở lại. Nhưng mà ngày hôm nay khi nó đã quá tải, hay là khi mình phát cái lệnh lên là mình sẽ ngưng, không có đưa đồ vào nữa, và mình bắt đầu tổng vệ sinh, thì như vậy cơ hội 30 năm, 50 năm có một lần thôi. Thành ra tất cả mọi cái nhà trong xóm, tất cả mọi khu vực trong xóm sẽ đồng thời dồn rác ra hết, để xe rác nó tới nó lấy đi. Thành ra cái số lượng rác nó ra ngoài đường nó sẽ gia tăng, cái mùi hôi hám nó sẽ bốc lên nhiều hơn. Thì như vậy nếu như mà mình không xả ra, tức là xe rác không chịu đi cho nhanh để mà đổ ra chỗ khác, đem phân phối ra chỗ khác, thì nó sẽ bị nghẹt đường, phải không? Và mùi hôi thối xú uế nó sẽ bốc ra nồng nặc. Không ai muốn giữ rác trong nhà mình cả, thì tất cả những cơ quan bộ phận, càng trong nóc ngách, trong xa, lâu nay là nó bị đưa vào nhiều hơn thải ra. Và ngày hôm nay thì nó được cái cơ hội, thành ra nó sẽ tranh thủ, nó đổ ra hết, không có ai bảo ai hết, nhưng mà nó sẽ tranh thủ, anh nào ra sớm thì anh nó sạch sẽ sớm. Và nó tất cả nó đổ vào trong máu, tất cả nó đổ vào trong máu, từ trong xương khớp, cơ bắp, nội tạng thì nó đổ vào đó hết, thì nó quá tải. Nếu như mình không flush nó ra, tức là mình không tháo nó ra, không xả nó ra, thì cái nồng độ độc tố trong máu nó sẽ gia tăng, nó làm cho mình bị vật vã, mệt mỏi, nó làm cho mình nhức đầu. Có những trường hợp nhức đầu như bú bổ vậy đó, hay là cái người mình cảm thấy nó hôi hám, là tại vì sao? Tất cả những cái chất độc, khí độc nó đổ vào đó, nó làm tổn hại cái hệ thần kinh mạch máu của mình. Đó. Tại sao nó không làm từ từ? Như chúng tôi nói quý vị là thứ nhất là không ai muốn giữ rác trong nhà mình cả. Không ai muốn giữ rác trong nhà mình cả. Thành ra khi mà mình có được cái lệnh nghỉ ngơi tổng vệ sinh là nó làm liền ngay lập tức. Cái lý do thứ hai nữa là nó biết chính nó hơn ai cả. Tức là nó biết cái tâm của mình thay đổi rất là vô thường. Nghe người ta nói cái phương pháp này nó làm cho mình sạch sẽ, nó làm cho mình khỏe mạnh, nó làm cho mình đẹp đẽ, thấy không? Phát tâm làm liền. Nhưng mà bắt đầu vừa tới một cái xong, cái nó thấy chặt không được đưa vào, nó sợ, nó dội liền ngay lập tức, là cái tâm mình nó thay đổi liền. Mà ai biết được đó? Chính nó. phải không? Tức là cái phần ông chủ mà cái mình nói là cái tánh linh của nó biết hết tất cả những cái đó, thành ra nó biết cái tâm mình thay đổi rất nhanh. Và nếu bây giờ cơ hội đến mà không làm là mình đổi ý làm sao, hết cơ hội đẩy ra, thành ra nó tranh thủ nó đẩy ra, là cái ngày này là cái ngày nó tống ra nhiều nhất. Do vậy nếu mình không xả ra được thì cái lực độc tố trong này nó sẽ gia tăng lên, nó làm cho mình mệt mỏi, nhức mỏi, đau đầu, ê ẩm luôn. Thành ra đó là lý do tại sao mà phải hỏi đại chúng, mình phải tập nhận diện và hỗ trợ cho nó. Và đây cũng là cái để mình thấy là những cái tập khí sâu xa của mình nó ảnh hưởng mình rất lớn, mà bình thường mình không có khả năng để nhìn thấy được những cái đó. Thành ra nếu ai mình chưa đi được thì lát nữa phải cố gắng uống thuốc sổ và uống nước cho nhiều. Nếu như quý vị uống cái thuốc đó mà không thấy nó đi được thì chạy xuống dưới chùa coi cây sứ cách một khúc nha. Rồi khoảng chừng một tấc vậy đó, tấc một tấc rưỡi về bằng nhỏ nó ra, hay là sắp lát lát cũng được, thảy vô cho một ít nước và nấu nó lên uống uống nóng nóng ấm ấm để sổ nó ra cho nó sạch. Thì hết ngày hôm nay, bắt đầu đến sáng mai tí xíu nữa, nếu ai có những cái triệu chứng mà không xả ra được, nhức đầu, mệt mỏi, hôi hám, thì nó chỉ ảnh hưởng ngày này thôi. Qua ngày mai là bắt đầu nó hết rồi. Giờ nó đến trưa mai nó hết. Và cũng vậy, bắt đầu trưa mai là nó sẽ quen dần, bất quá tàm. Quý vị thấy chưa? Thành ra qua hết ngày mai rồi thì quý vị sẽ không còn cảm giác thấy đói, thấy mệt, thấy căng thẳng, thấy nhức đầu gì cả. Do vậy nếu ai mà rớt và thường rớt ngày này thì sáng ngày mai, và nếu mà mình vượt qua được thì mình sẽ đi một chu kỳ, hai chu kỳ, ba chu kỳ đó. Thì đó là cái mà chúng ta thấy nó còn rất nhiều cái ha, nó còn rất nhiều cái. Lấy ví dụ như mình phải hiểu cái nguyên tắc vận hành của con người của mình nữa. Con người của mình nó sẽ được vận hành trên bốn cái thân. Bây giờ giả sử như nếu mà mình bị giữ, tức là bây giờ mình bị giữ lại cái cảnh vãn độc tố, thì cho dù bây giờ mình áp dụng cái phương pháp thứ nhất là mình xoa bụng, mình chạy bộ, mình nhảy, mình làm cái gì đó là mình vận động thật nhanh để cho cái nhu động nó gia tăng. Nhưng mà nên nhớ là cái này là cái tầng thấp nhất, và có khi đơn lẻ một mình nó không đủ hiệu quả. Mình phải lên cái tầng thứ hai là mình phải gia tăng cái lượng nước, mình phải gia tăng những cái loại thuốc sổ để nó có khả năng làm giãn nở, có khả năng kích thích, làm tăng cái nhu động, tăng cái hoạt động. Vẫn chưa đủ, phải không? Vẫn chưa đủ. Nếu giả sử tới đây được là vẫn còn may. Có những trường hợp như chúng ta nói là cái sự dính mắc của mình, cái sự dính mắc của mình, cái tập khí thu gom tích lũy của mình, hay là cái sợ hãi của mình, thì nó dính đến tầng thứ ba. Đó là lý do tại sao mình phải nhận diện thử xem mình đang bị ở cái tầng nào. Và quá trình khi mình ngồi yên, mình thanh lọc tâm, là cũng là quá trình mình quan sát nó. Quá trình mình quan sát nó thì mình vừa thư giãn ra, vừa quan sát nó, mà mình cũng vừa tập nhận diện những cái yếu tố sâu xa hơn. Thành ra có khi chúng ta phải phối hợp hết tất cả những cái thân này lại, những cái tầng năng lượng này lại với nhau thì mình mới có thể thành công được. Và dĩ nhiên cái yếu tố nó càng cao bao nhiêu, cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu thì càng mạnh bấy nhiêu, càng mạnh bấy nhiêu. Có khi mình không cần vận động xoa bóp gì, mình không cần uống thuốc uống nước gì hết, nhưng mà mình dùng cái ý thức của mình. Và cái điều này là cái mình mong muốn chúng ta phải thực tập, tại vì đây mới thực chất là ông chủ, đây mới thực tất là ông chủ. Quý vị thấy mấy đứa bé khi nó còn nhỏ, nó đi cầu đâu có giờ giấc gì đâu, phải không? Bừa bãi, không có nơi, không có chỗ, không có giờ. Nhưng mà mình tập cho nó vài ba bữa, cho đến tối đa một tuần lễ là nó bắt đầu nó đi vào nề nếp. Mà không phải con người, quý vị có con chó hay con mèo cũng vậy, phải không? Khi mình mới đem nó về nhà, nó đi bậy bạ lắm. Nhưng mà mình tập cho nó một thời gian, nó sẽ bắt đầu nó biết. Thành ra con người ta có khả năng làm được điều này, nhưng mà vì mình không biết cách sử dụng nó, mình không biết cách điều khiển nó, Thành ra từ từ mình mất đi cái quyền làm chủ của mình. Bây giờ là mình phải làm sao học lại lấy cái quyền làm chủ của mình. Cũng như chúng ta nói là khi mình có mặt ha, khi mình vào trong cuộc đời này á, khi mình vào trong cuộc đời này là mình đi vào trước, mình có mặt trước, rồi từ đó mình mới mượn tinh cha huyết mẹ. Thành ra khi mà mình vào, mình hình thành cái nhân tố đầu tiên từ một cái trứng, rồi nó bắt đầu nó phát triển lên dần dần đó, cái con người mình nó có hiện hữu trước, rồi từ đó nó mới hình thành trái tim, trái phổi, là mình mới có cái nhịp đập. Thành ra mình vào trước, rồi lúc đó cái hơi thở nó mới vào với mình và sự sống mới bắt đầu. Nhưng mà sự sống đó nó vẫn còn bị lệ thuộc, còn thoi thóp. Khi mình ra khỏi bụng mẹ là mình phải hoàn toàn tự lập độc lập. Thành ra đứa bé nào ra khỏi bụng mẹ nó không bị quýnh một cái bóp cho đau để nó lăn nó khóc, là đứa bé nó không bao giờ nó thở được, nó phát triển được. Thấy không? Nó phải thở bằng chính cái lỗ mũi của nó. Nó phải đập bằng chính trái tim của nó, thì nó không còn bị lệ thuộc vào một cái người khác nữa. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình vào rồi cái hơi thở mới vào, và mình điều khiển cái hơi thở. Cũng vậy, khi mình còn bé là từ trong bụng mẹ là mình thở bụng. Đó, mình thở tức là mình đưa cái năng lượng về đúng trung tâm năng lượng của mình. Mình đưa cái năng lượng vào đúng cái trung tâm năng lượng của mình là khí hải. Khí hải là bể khí, đây là trung tâm năng lượng, và nó cũng là cái trung đạo ngay giữa phần thân của mình. Nhưng mà từ từ mình bị dính mắc, mình bị hướng ngoại, mình bị áp lực, thành ra cái hơi thở mình nó bắt đầu nó ngắn dần, nó cạn dần. Là thứ nhất. Cái thứ hai, dần dần cái mình mất đi cái quyền làm chủ của nó, và cho đến cuối cuộc đời nó đi trước, mình đi sau. Tức là khi nào nó dứt là mình hết sống. Bây giờ mình phải tập lại làm sao ngay từ bây giờ. Tức là khi nào mình đi là nó mới đi. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Tức là khi nào mình thấy rằng cái thân này không còn sử dụng được nữa, hay là khi nào mình thấy nó hết duyên, tức là mình quyết định mình ra đi, thì lúc đó mình ngưng hơi thở. Mình ngưng hơi thở tức là mình làm chủ nó, chứ không để nó làm chủ mình, nó nắm đầu mình. Còn bình thường đại đa số mình là mình lúc đầu mình đi vô thì mình làm chủ, nhưng mà rốt cuộc mình đi ra là mình làm nô lệ. Nó đi trước, mình không còn cách nào hết, mình phải đi theo nó. Thành ra bây giờ mình phải tập lấy lại cái quyền làm chủ đó của mình. Mình phải tập lấy lại cái quyền làm chủ đó của mình. Mà muốn lấy lại được cái quyền làm chủ đó của mình thì mình phải tập ngay từ bây giờ. Từ những cái thô nhất, từ những cái thô nhất, tức là từ thức ăn. Thay vì bây giờ mình để cái đói hay là cái nhu cầu nó làm chủ, nó bắt mình đưa vào, bây giờ mình phải có ý thức là mình nuôi bằng cái gì, mình chọn cái gì. Đó là cái thô nhất, là thấp nhất. Lên tới cái tầng thứ hai, qua sáu căn cũng vậy, mình phải tập để mà tiếp nhận cái gì nó lợi lạc cho mình, hay là mình ngăn chặn cái gì. Lên đến tầng thứ ba, hay là cái tầng thứ hai mà nó sâu hơn trong sáu căn, đó là cái hơi thở của mình. Mình cũng phải tập có ý thức trọn vẹn với nó. Thì như vậy mình phòng được rất nhiều cái, quý vị. Bây giờ đại đa số chúng mình là mình bị cái gì? Cái bệnh allergy là bệnh dị ứng, viêm xoang. Là tại vì mình không có mặt trọn vẹn cho nó, mình không có khả năng chọn lựa hay phòng chống. Chứ còn nếu mình thực tập lại là mình không bao giờ bị cái bệnh đó cả. Thì giống như chúng ta nói quý vị á, bây giờ mình bước đi giữa ban ngày ha, mình bước đi giữa ban ngày ánh sáng mênh mông đó, nhưng mà nếu mà mình vắng mặt, mình không có mặt trọn vẹn cho nó, mình sẽ đạp lên cái miếng miệng chai, cái miếng gai, cái miếng sắt, miếng nhôm, mình sẽ đạp đóng phân, mình sẽ trượt vũng sình. Nhưng mà ngược lại, mình đi trong đêm tối xung quanh không có ánh đèn, nhưng mà nếu mà cái sự có mặt của mình trọn vẹn, cái ánh sáng bên trong mình nó chiếu sáng, là mình để cái chân xuống là mình biết nó ướt, nó khô, nó trơn, nó nhám, nó mịn, nó thô liền. Phải không? Cái tấm linh của nó, cái tấm biết của nó trọn vẹn. Thành ra bây giờ khi cái hơi thở của mình cũng vậy, môi trường nó ô nhiễm đó nha. Nhưng mà khi mà mình hít thở một cách
có mặt trọn vẹn, nó sẽ biết giận cái gì, lấy cái gì, né cái gì, tránh cái gì. Và từ đó thì sau này đến cái lúc cuối là mình sẽ có khả năng làm chủ. Khi nào mình giúp là nó mới phải đi theo mình. Còn bây giờ mình bị nó nắm đầu, quý vị thấy chưa? Mà thực sự mình thấy trong cuộc đời của mình mọi pháp từ cái thô nhất, bởi vì mình chưa có khả năng điều chỉnh hay làm chủ nó một tí xíu nào cả, thì làm sao đi vào những cái vi tế này. Thành ra cái nguyên tắc nó rất là rõ ràng, nó không có gì khó khăn cả. Và chúng ta có khả năng làm được hết. Chúng ta có khả năng làm được hết. Mình hiểu đúng phương pháp, mình đi từng bước một thì mình sẽ đến. Thành ra khi mà chúng ta làm đúng thì cuối cuộc đời của chúng ta biết được là, chẳng hạn như bây giờ mình thấy tất cả các pháp đều được nuôi dưỡng để tồn tại, phải không? Thành ra khi cuối cuộc đời của mình, giả sử như giờ mình thấy mình bị đau nhức, bị quằn quại bế tắc, thì bây giờ mình sẽ giảm tối đa cái đoạn thực của mình đi. Nó đâu còn cái vật chất thô để mà làm cản trở, nó đâu có còn cái chất ô nhiễm để mà làm cho mình bị ô nhiễm, thế chứ? Thành ra lúc đó con người mình nó sẽ thông hơn, con người mình nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ sạch hơn. Và từ cái mình tập đó thì như vậy là mình đã bắt đầu có khả năng cắt bớt cái phần đoạn thực, tức là cắt bớt cái năng lượng thô, năng lượng thấp, năng lượng xấu rồi, thì ngay lập tức nó sẽ đi lên những cái tầng trên. Mà bây giờ mình còn làm chủ được, còn ý thức, còn mạnh mẽ mà mình chưa tập được cái này thì mai kia muốn nào làm sao mình đủ sức. Quý vị thấy chưa? Mình không đủ sức để mình làm, thành ra mình tập được bây giờ thì nó sẽ quen dần. Từ cái cách cái phần đoạn thực thô cho đến nó bắt đầu cách cái phần đoạn thực vi tế hơn, tức là mình sẽ giảm luôn cái uống nước. Và khi mình giảm uống nước thì ngay lập tức là nó cách cái phần này, nó mất luôn cái phần dưới. Và lúc đó nó uống bằng gì? Nó uống bằng da, tức là nó hấp thụ hơi nước qua cái hơi ẩm trong không khí, qua cái làn da của mình. Thành ra chúng ta sẽ đi lên một tầng cao hơn, mà cứ thế càng lên cao bao nhiêu thì nó càng thanh bấy nhiêu, càng nhẹ bấy nhiêu, càng rộng lớn bấy nhiêu. Thành ra trở lại ở đây là chúng ta thấy mình đi vào cái phương pháp này, mình sẽ nhận diện được rất nhiều cái tập khí của mình, và mình thấy rất nhiều cái sự thiếu sót của mình, mà từ từ mình đã làm mất đi cái quyền làm chủ của mình. Chứ thực tế là mình đều có thể làm được những cái đó hết. Thành ra từ cái hơi thở, từ cái việc thực tập đó, thì chúng ta thấy là những ngày nay chúng ta sẽ cố gắng làm sao xả ra một ngày 2 đến 3 lần, thì mình sẽ thấy cái người mình nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ, nó thông thoáng. Và qua hết ngày mai là quý vị sẽ thấy con người mình nó nhẹ nhàng, nó sạch sẽ. Cái cảm giác của mình khi mình đi giống như mình bay, mình ngồi giống như mình lơ lửng. Tại sao có những người khi mà đi vào cái sự thực tập này đúng đắn, người ta ngồi, người ta thấy người ta lơ lửng? Cái điều này nó không phải là hoang tưởng nha, mà nó thật. Nó thật cho đến khi mình thực tập đúng luôn á. Mình thực tập đúng, tức là mình đi vào cái trạng thái định, thì mình có khả năng hỏng mặt đất hay là lơ lửng trong không gian. Thì cái ví dụ trước chúng tôi nói quý vị rồi, bây giờ mình cân 50kg, phải không? Mình đang cân nặng 50kg, giả sử cái chân của mình là 15kg, hai cái 30kg, cái bụng của mình 15kg, 45kg, cái đầu cái tay của mình 5kg là 50kg. Thì như khi mình cân nặng toàn thể cơ thể mình 50kg và mỗi cái chân của mình 15kg. Nhưng mà bây giờ mình đang di chuyển bình thường, máu huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, thì mình không thấy mình nặng 50kg, mình chẳng thấy cái chân mình nặng 15kg, mình đâu có để ý đâu. Nó nhẹ nhàng, nó bình thường. Nhưng mà mình ngồi lại, mình ngồi lại yên, nhưng mà với điều kiện cái tâm của mình thoải mái thì nó còn đỡ. Mà giả sử bây giờ mà mình bị phạt, mình bắt ngồi yên, tức là mình bị động, tức là cái thân của mình vừa bị bế tắc, cái tâm của mình bị kẹt. Ngồi sau một lát là chừng 10-15 phút xong là bắt đầu thấy cái người mình nó nặng chì, nặng chịch, nó bắt đầu nó tê, nó đau. Lúc đó mình đứng dậy, đứng không nổi, mình tưởng người mình nó như cái núi, phải không? Nó nặng chình chịch. nhấc cái chân lên nhấc không nổi, nó tưởng tượng như một tảng đá. Nhưng mà mình leo lên cân vẫn 50 kg. Thậm chí nếu mình có khả năng cắt cái chân mình ra, mình bỏ lên cân, cái chân mình nó sẽ dưới 15 kg, là tại vì máu nó không chảy vào ha. Một cái chân của mình ít nhất cũng được nửa lít máu, thì nửa lít máu tối thiểu cũng 500 g nửa ký. Thì như vậy nếu mình cắt cái chân mình ra để mình bỏ lên cân, nó chỉ có 14 kg là nhiều. Nhưng tại sao mình thấy nó nặng hơn rất nhiều ha. Thành ra khi mà mình xả nó ra được, thứ nhất là nó nhẹ về vật lý, tất cả những cái gì dư thừa, những gì cảm vẫn nó xả ra là nó đã nhẹ về phần vật lý rõ ràng. Thứ hai nữa là khi mà mình làm cho nó thông, mình làm cho nó thông, nó lưu chuyển, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ hơn. Và cái thứ ba nữa là nó trở lại cái trạng thái cân bằng và nó thăng hoa. Nó sạch rồi thì cái gì lực hấp dẫn, và khi mà bắt đầu nó đi lên thoải mái cân bằng rồi thì nó sẽ đi lên. Nó đi lên thì chính cái đó, cái từ trường lực đó, nó làm cho mình nhẹ lên. Thành ra khi mình bước những bước chân hầu như là mình thấy không mình chạm đất. Khi mình ngồi xuống mình thả lỏng ra, mình thấy người mình nó lơ lửng. Nếu như mình đạt được cái sự nhất tâm đi vào cái định, thì mình chỉ cần khởi một cái niệm thôi là mình hỏng mặt đất liền. Mình chỉ cần khởi một cái niệm thôi. Dĩ nhiên khi mình chưa khởi niệm thì nó sẽ theo cái nguyên tắc của vũ trụ ha. Nó sẽ theo cái nguyên tắc của vũ trụ, tức là nó sẽ nhẹ nhàng lân lân như vậy. Mình đi vào định thôi, nhưng mà trong cái tâm thức sâu xa của mình vẫn còn cái tâm phân biệt. Mình vẫn còn nghĩ là mình có cái thân ha. Và khi mình vẫn còn cái tâm phân biệt thì lực hút của trái đất, tất cả những quy luật này nó sẽ tác động vào mình. Thành ra mình vẫn bị nó kéo xuống một tí xíu. Do đó lúc đó mình, nếu mình muốn để chống lại cái đó, mình phải dùng cái định lực đó, mình khởi một cái niệm, mình bay lên, thì ngay lập tức nó sẽ được bay lên cho mình. Còn nếu những người mà đi vào cái định sâu, không còn cái tâm phân biệt nữa, tức là mình hoàn toàn luôn luôn trong đời sống hàng ngày của mình, đi đứng nằm ngồi gì mình cũng giữ được cái tâm tĩnh lặng của mình, thì ngay lúc đó bất cứ lúc nào mình muốn là nó lên, mình muốn là nó xuống. Tại vì nó không còn cái tâm phân biệt, nó không còn thấy cái này là cứng, cái kia là mềm, nó không còn thấy cái này là thể vật chất, cái kia là thể phi vật chất nữa. Thành ra không có cái gì nó cản trở, tại vì tất cả là một mà. Thì lúc đó là nó sẽ tự do tự tại. Nó đi tới cái cứng thì nó sẽ xuyên qua cái cứng, là tại vì nó không thấy, nó không có cái phân biệt cái đó là cái cứng. Thành ra mình đi xuyên tường cũng vậy, mình đi xuống đất cũng vậy. Do vậy mà chúng ta thấy những cái này là những cái khi mình đi vào thực tập thì mình mới hiểu được. Còn nếu như mình chưa đi vào thực tập, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đã cho quý vị thấy cái nguyên tắc nó rất là rõ ràng, nó dễ hiểu, phải không? Chứ còn ngày xưa mà mình không có cái sự lý giải này, mà mình không có thực tập nữa, thì mình nói cái chuyện vô lý. Cái chuyện vô lý, làm sao anh còn mang cái thân này mà anh có thể đi xuyên tường xuyên vách được, hay là anh có những cái khả năng đó? Thành ra những cái người có cái khả năng đó chỉ mới đạt được cái định thôi, chứ còn chưa đi đến cái lậu hoặc đoạn trừ. Thành ra chúng ta phải tập, chúng ta phải tập ngay từ bây giờ, từ những cái rất là đơn giản, từ những cái rất là bình thường, thì sau đó chúng ta sẽ đi vào được những cái nó sâu hơn, nó vi tế hơn. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất, là tất cả những ai mà chưa xả ra được thì cố gắng bằng ba biện pháp đó, tức là dùng cái phần thân vật lý của mình xoa bóp vận động, dùng cái phần thân sinh lý của mình là sử dụng các loại thuốc xỏ, thuốc tẩy, và xả cái tâm của mình ra, tập làm chủ nó lại. Nhưng mà không dễ dầu gì làm chủ để điều khiển bây giờ nha. Chưa đâu, bây giờ quý vị chưa làm chủ, chưa điều khiển nó được đâu. Chỉ có cần thả lỏng nó ra thôi. Lý do tại sao như vậy? Bây giờ giả sử quý vị được bổ nhiệm làm giám đốc của một công ty ha, hay là bây giờ mình được bổ nhiệm về làm trụ trì của một cái ngôi chùa mới. Lâu nay người ta chưa biết mặt mình, chỉ mới nghe tiếng thôi ha. Có khi chưa nghe tiếng nữa, bây giờ tự nhiên bổ về một cái, mình không đi làm quen để tìm hiểu những cái bộ phận hành chánh, thư ký, thủ quỹ, tức là những bộ phận chánh yếu, hay là mình chưa đi làm quen nhân viên ở dưới đó nữa, mà mình ra lệnh, quý vị nghĩ rằng mình có thể làm việc được không? Có thể ở bên ngoài ha, cũng vậy. Bây giờ quý vị được bổ nhiệm và làm trụ trì, mình nghĩ là ngon lành lắm, nhưng mà nếu các mình không coi cái anh quản chúng ra gì, mình không có thèm để ý đến ảnh, mình không để ý đến thủ quỹ, mình không để ý đến thư ký, mình không để ý đến chúng ở dưới, mình nghĩ rằng người ta tôn trọng mình ở mặt ngoài, người ta có thể nghe lệnh mình, nhưng mà đằng sau lưng người ta có thực hiện cái lệnh của mình hay không, người ta có trọng mình hay không, người ta có thương mình hay không, người ta có hợp tác mình hoàn toàn hay không, chưa chắc, phải không? Nhưng mà một người người ta khéo léo khi người ta đến, người ta phải tìm hiểu, làm quen hết với tất cả những cái người trưởng ngành, trưởng ban, phải không? Rồi người ta bắt đầu từ từ có thời gian, người ta xem cái cách làm việc, người ta đi xuống dưới cái tầng thấp hơn. Thì như vậy, mọi người đã thấy mình hòa đồng, thấy mình tìm hiểu, thì lúc đó cái lệnh mình đưa ra, người ta sẽ làm theo, người ta sẽ hợp tác. Còn nếu không là coi chừng người ta chơi gác mình, người ta chơi xấu mình, bởi vì người ta nói là mình kiêu kỳ ha, hay là cách biệt. Thành ra quý vị thấy, ngay cả là một vị Bồ Tát phát tâm để mà về độ sanh, cũng không phải nghĩ là mình có cái tâm lành hay là mình có cái quyền năng là mình có thể làm được. Trước hết là phải làm gì? Bố thí, phải cho ra, phải không? Ái ngữ, phải nói cho ngon ngọt, cho dễ chịu, phải lợi hành, làm cái gì lợi lạc cho người ta. Và cái cuối cùng phải đồng sự. Một vị Bồ Tát đi vào đời còn phải có bốn yếu tố đó, huống chi mình, phải không? Thành ra lâu nay mình không có coi nó ra gì cả, mình đâu có đếm xỉa thấy nó đâu, quý vị thấy chưa? Lâu nay mình chả có mặt cho nó, mình chả biết nó làm ăn ra sao, mình không có chăm sóc nó, mình không đếm xỉa thấy nó. Đùng một cái bây giờ mình đã điều khiển nó, quý vị nghĩ nó nghe mình không? Nó phản ứng ha. Thành ra cái bước trước hết mà chúng ta phải làm bây giờ là tập làm quen với nó, tập để ý nó, tập làm quen với nó. Từ từ rồi lúc đó, sau khi một thời gian mình làm quen với nó, mình hòa hợp với nó, lúc đó mình mới có khả năng điều khiển. Còn bây giờ mà mình nghĩ là mình điều khiển, mình ra lệnh là nó phản ứng liền ngay lập tức. Thành ra nếu những ai mà không biết những cái pháp tu, không nhìn thấy những cái này á, mình nghĩ rằng bây giờ mình quyết tâm mình thực tập, chẳng hạn như mình nói là mình nhập thất, hay là chẳng hạn như là mình trị kinh trị chú, hay là mình làm một cái gì đó ngon lành ghê gớm đó, coi chừng nó phá mình, mà mình không biết cái đó ta gọi là ngủ ấm ma, là cái gì, là những cái phản ứng nó rất là tự nhiên trong cơ thể mình và trong vũ trụ. Đó là cái lực, tất cả mọi cái nó đều có hai cái xung lực đối nhau như vậy hết. Thành ra cái đó là những cái mà khi mình đi vào mình thực tập thì mình mới thấy, mình mới nếm, mình mới hiểu được nó. Thành ra cái giai đoạn này là mình phải tập làm sao làm quen với nó. Khi mình làm quen càng nhiều bao nhiêu, càng hiểu nó rõ bao nhiêu, thì ngay lập tức cái sự hợp tác làm việc nó sẽ có cái hiệu quả tối ưu bấy nhiêu. Đó, thành ra đó là cái việc trước hết mà chúng ta cần phải làm. Còn nếu không là chất độc nó thải ra đó mà nó không đẩy ra được, là nó sẽ phản tác dụng, nó sẽ làm bế tắc, nó làm cho mình mệt mỏi. Và sau này cái mình thấy mà mình hiểu sai cái phương pháp, mà mình không dám tin lên cái sự thực tập sâu hơn, mình không vượt qua được cái chướng ngại này. Rồi kế đến là cái vấn đề thứ hai, là quý vị biết rằng trong cái quá trình chuyển hóa của mình á, thì khi mà chúng ta chuyển từ cái thực phẩm thô cứng lên cái thực phẩm lỏng là một sự quá trình chuyển hóa thăng hoa. Thì như vậy, từ cái thực phẩm lỏng này, chúng ta phải làm sao để cho nó biến được lên thành cái năng lượng. Thành ra chúng ta thấy, chẳng hạn như khi người ta nói là tinh khí thần, thì cái sự hợp nhất, cái sự chuyển hóa, tất cả những thực phẩm của mình đưa vào trong cơ thể mình, nó phải được chuyển hóa làm sao để cuối cùng nó lấy ra cái tinh anh, cái tốt đẹp nhất. Đó là một nghĩa. Cái tinh thứ hai đây á, tức là những cái dịch trong cơ thể của mình, những cái nội tiết tố của mình, tất cả những cái đó phải hòa quyện lại với nhau để nó biến thành cái khí. Cái khí này là cái khí lực, cộng với cái khí ở bên ngoài là cái không khí, cộng với cái căn bản từ ban đầu mình gọi là tiên thiên khí, tức là cái năng lượng, cái khí của vũ trụ. Từ đó nó bắt đầu nó thăng hoa lên thành là cái thần sắc, thành trở về với cái tánh biết, cái tánh biết, cái chân như của mình. Thành ra khi mà mình sử dụng một cái chất lỏng hay chất đặc hiểu được, đặc biệt trong cái giai đoạn này khi mình sử dụng chất lỏng thì mình phải làm sao, phải tập nhai là như vậy, phải tập nhai. Nó sẽ khác với bình thường khi mình nghĩ rằng chất lỏng nó uống. Thành ra trở lại quý vị thấy trong cái văn hóa Việt Nam mình á, có những cái nó rất là tầm thường bình thường, nhưng mình không hiểu tại sao ông bà mình dạy là ăn thức uống mà uống thức ăn, phải không? Ăn thức uống, uống thức ăn, mình nghe nó ngược đời. Ăn thức uống, uống thức ăn. Trước hết nói về nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng, nói về nguyên tắc căn bản của luân hồi, thì như vậy chúng ta thấy, như mình nói là trong cơ thể của mình luôn luôn có hai cái, trong vũ trụ luôn luôn có hai cái. Mình tưởng nó đối lập nhau, nhưng mà nó không. Hệ thần kinh của mình có giao cảm và đối giao cảm, trong người mình nó có dương và âm, có nội tiết tố nam, nội tiết tố nữ, trời đất nó có dương, có âm, nó có ngày, có đêm. Thành ra tất cả những cái đó mình thấy nó mâu thuẫn, nhưng mà chính nó là tác động, thúc đẩy lẫn nhau khi nó suy yếu. Nhưng mà rồi đến một mức độ, nó sẽ ức chế lẫn nhau khi nó vượt quá cái quy định, cái mức độ cho phép. Thành ra mình thấy nó đối lập, nhưng mà chính nó vừa kích thích và nó vừa ức chế để làm sao nó hoàn thiện, nó bổ túc cho nhau. Thành ra khi mình nhìn về cái tứ đại của mình cũng vậy, mỗi một yếu tố nó xung khắc hay là mình thấy nó đối lập yếu tố kia, nhưng mà nếu mình biết phối hợp chặt chẽ, mình biết cân bằng nó, thì chính nó tác động lẫn nhau để nó thúc đẩy và nó kiềm chế, nó làm trở nên cái trạng thái cân bằng. Do vậy khi mà mình thấy cái tên mình đặt là ăn thì thức uống, mà uống thì thức ăn, nó đã nói lên cái tinh thần của cái sự cân bằng đó, nó nói lên sự tuần hoàn đó. Thì như vậy tại sao người ta nói ăn thức uống mà uống thức ăn? Tại vì khi mà mình có thức ăn, đại đa số lâu nay mình cũng nghĩ thức ăn là thô, phải không? Thức ăn là thô, là cứng. Mà cứng thì làm sao mình nuốt được, phải không? Thì như vậy thức ăn mình phải nhai để cho nó nghiền nát. Mà khi mình nhai á, thì nước bọt tiết ra, dịch tiêu hóa tiết ra. Khi mình nhai thì nó nhuyễn hơn, nó nhỏ hơn, và cuối cùng nó biến thành ra chất lỏng. Nó biến thành ra chất lỏng. Mà từ chất cứng đi lên chất lỏng đã là tăng lên một tầng năng lượng rồi, đã là cho mình thăng hoa, nuôi dưỡng mình đi lên rồi. Thấy chưa? Thành ra mình uống thức ăn là như vậy. Ngược lại, thức uống thì nó lỏng, phải không? Thức uống nó lỏng thì sao? Mình có cái xu hướng là mình bỏ vô nó đi, nó chạy xuống nó tiêu. Thành ra nó sẽ không có khả năng để mà kiểm tra, kiểm chứng, nó không có sự phát triển thăng hoa lên. Trong khi thực chất của thức uống là chất lỏng, thì mình nói về chất lỏng nó là gì? Nó là sự kết tụ của chất khí, nó đi xuống. Thì bây giờ theo nguyên tắc của vũ trụ mình phải trả nó về lại chất khí, nhưng mà mình không làm được như vậy. Mình đưa cái thật vô một cái nó chạy mất tiêu, và nó không kiểm chứng được, nó không biết bao nhiêu. Thì mà khi mình có cái xu hướng đưa vào quá nhiều, mà quá nhiều một cái thì nó sẽ bị nặng nề, bị trì trệ. Dòng nước chảy chậm bao nhiêu thì rong rêu phát sinh nhiều bấy nhiêu, và lăng quăng mũi mầm ếch nhái nồng nặc, rác rưới bùn sình, từ từ nó đặt lại, từ từ nó thành một cuộn sình, thấy không? Thành ra mình không biết thì nó sẽ làm cho mình rớt xuống nặng nề hơn, dơ bẩn hơn, thôi hám hơn. Nhưng mà nếu khi mình biết nhai, tại vì ăn thức uống, ăn là nhai, phải không? Thành ra khi mình nhai nước uống, mình nhai thức ăn lỏng, tức là mình đã làm cho nó lưu chuyển trong cái miệng của mình. Thì như vậy cái thời gian nó tiếp xúc sẽ là nhiều hơn, lâu hơn. Thì nó có khả năng, thứ nhất là nó sẽ lấy được hết tất cả những cái thông tin, nó sẽ thỏa, tức là nó tiếp xúc lâu hơn thì nó thỏa mãn nhiều hơn. Và khi mình làm cho nó lưu chuyển như vậy thì nó sẽ bắt đầu nó thăng lên một tầng nữa, là cứ thế nó đẩy mình đi lên đó. Thành ra đó là lý do tại sao khi mình ăn thức ăn lỏng mình phải nhai. Và sau này thì nếu có điều kiện đó, thì mình sẽ học luôn, tức là cái phản ứng tương tác giữa thân vật lý, sinh lý, tâm lý, tức là cái động tác nhai đó nó giúp cho mình rất nhiều từ vấn đề điều trị các bệnh. Nó tiết ra những cái nội tiết tố, những chất liệu, nó làm cho mình được thăng hoa trên cái đời sống vật chất, tâm linh, vân vân. Thành ra chúng ta thấy những cái lời dạy rất căn bản trong cái văn hóa của Việt Nam mình, thực sự là tại sao nó đã thấm nhuần cái triết lý của Phật giáo quá lâu rồi. Thành ra tất cả mọi cái nó rất là hòa. Nhưng mà mình nói là thực ra mình nói triết lý Phật giáo cũng chưa hẳn. Và tại vì đó là lẽ sống, đó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Mà Đông Phương của mình, đó là cái kho tàng, kho báu của chúng ta. Nó đã được sinh ra và lớn lên trong cái môi trường đó. Thành ra chỉ một cái đơn giản mình nghe nói là mình dội, là mình không tìm hiểu nữa. Ăn thức uống, uống thức ăn, nói chuyện ngược đời. Nhưng nó không ngược đời tí nào cả. Nó không có ngược đời gì nào cả. Thành ra chúng ta phải thực tập, đặc biệt là vào đúng cái giờ nuôi dưỡng mình. Tức là khi quý vị vào buổi ăn sáng, buổi ăn trưa, giờ ăn chiều, khi những cái nước mà mình nuôi dưỡng mình, tức là nó có hơi khác nước lỏng một tí xíu. Thậm chí như sau này khi mình tiến bộ lên, tức là mình không hoàn toàn sử dụng cái nước khác có chất đặc trong đó, không có hạt chia, không có rau củ gì cả, chỉ có nước lỏng, nước trong không thôi, mình cũng phải tập nhai vào những cái giờ mà nuôi dưỡng mình căn bản, đặc biệt là cái giờ ngọt. Thì như vậy nó sẽ nuôi dưỡng mình và nó sẽ chuyển hóa để cho mình thăng hoa đi lên. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, thì quý vị sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Và mình sẽ không có cảm giác đói, mình sẽ không có cảm giác mệt, tại vì nó sẽ bắt đầu nó cân bằng lại từ từ cho mình. Còn nếu như mình uống vào nhiều quá thì nó sẽ không đi sâu vào được bên trong. Nó không đi sâu vào được bên trong mà nó lại không xả ra được nhiều dưới. Nếu như mà mình uống vào mà nó không đi đường trên, đi lên đường trên nó hơi khó, là tại vì nó có nhiều cái cánh cửa chặn và nó đi ngược lại cái lực hấp dẫn. Trừ phi là mình bị tắc nghẽn ở ngay đây, tức là mình bị ói ra. Cái con đường thứ hai rất là dễ dàng là đi xuống, tại vì nó chẳng phải đi đâu xa, nó đi xuống. Cái đường ống này rất là lớn, tương đối khá ngắn, và cái lực hút của trái đất nó kéo xuống nữa, thành ra cái đường đi xuống rất là dễ dàng. Mà mình không làm được cái điều này nữa thì bắt buộc nó phải đi qua cái đường thứ ba, là đi ngang. Đi ngang tức là nó thấm ngang cái thành ruột này, và khi nó thấm ngang thành ruột đó thì nó sẽ bắt đầu nó chạy vào trong máu. Nhưng mà vì mình đưa vào nhiều quá, mình đưa vào nhanh quá, thì như vậy nó làm cho cái thể tích máu của mình gia tăng và nó không có khả năng thẩm thấu sâu vào bên trong. Tại vì cái thể tích máu của mình nó chỉ được quyền gia giảm trong cái khoảng rất nhỏ. Thành ra khi mà nó thấy cái thể tích máu của mình mà gia tăng nhanh như vậy thì lập tức nó thải ra liền. Lập tức nó thải ra liền, tức là nhịp tim phải nhanh hơn, lọc thận phải nhanh hơn, và nó thải ra như vậy thì mình chỉ thải ra cái nước hay là những cái chất dinh dưỡng của mình thôi, chứ rác rưới không ra được. Rác rưới không ra được. Mà nếu không khéo tức là mình chưa có sổ ra được cái này lần nào hết cả nữa, thì mình lại vô tình mình đưa cái chất độc vào trong người mình nhiều hơn. Lý do tại sao? Ở đây quý vị có bao giờ sử dụng cái trà gói chưa? Không nhiều thì ít chắc có, phải không? Khi mình có một cái ly nước trong, mình để cái gói trà vào thì mình quan sát một lát, mình sẽ thấy cái màu nó chạy ra là cái trước hết, phải không? Rồi bắt đầu nếu mà nó có mùi thơm mình sẽ nghe cái mùi thơm nó ra. Rồi kế đến mình nhìn kỹ thì mình sẽ thấy những cái li ti nó đi ra, tức là những cái phân tử muối khoáng hay là những cái chất liệu nó đi ra. Thì tại sao như vậy? Mình đã nói về cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là nguyên tắc bình thông nhau, hay là nước chảy về chỗ trũng, tức là cao đi về thấp, nhiều đi về ít. Thành ra cái phương pháp mà mình tập luyện đó, cái phương pháp mình mở, mình thả lỏng, mình hấp thụ cái năng lượng của vũ trụ, thì nước ở bên ngoài nhiều hơn trong gói trà. Thành ra khi mình để gói trà vào, nước nó chạy vào. Ngược lại, cái nồng độ trà, cái màu, cái mùi nó nhiều hơn trong gói trà, thành ra nó sẽ chạy ra. Nhưng nếu giả sử bây giờ mình lấy cái ly nước này không phải nước trong, mà mình nước có màu, thì mình sẽ để gói trà vào, mình sẽ không thấy màu nó ra, nhưng mà mình sẽ nghe cái mùi. Còn nếu như cái nước này mà nó có màu đậm hơn, có mùi nồng hơn, mình bỏ gói trà vào mình chả thấy gì cả, thấy không? Thì cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mình gọi là nguyên tắc bình thông nhau, hay là nguyên tắc nước chảy về chỗ trũng. Nó không có lợi, nó cũng không có hại, nhưng mà thông thường thì nó có lợi nhiều hơn. Thông thường nếu mình biết ứng dụng thì nó có lợi nhiều hơn. Tức là làm sao? Bình thường mình đưa thực phẩm vào là từ con đường này, phải không? Mình đưa thực phẩm vào là từ con đường này, nhưng mà cái năng lượng và chất liệu dinh dưỡng thì nó phải đi qua bên này, nó mới phân phối đi khắp nơi được. Và khi mình đói thì mình mới muốn ăn. Khi mình no kình rồi, giờ nó có ngon cách nào mình nó cũng vô được, phải không? Khi mình đói thì cho dù cái món dở mình cũng phải muốn ăn. Nhưng mà ngược lại, khi mình no rồi thì cái món nó ngon cách nào mình cũng nhét vô nó không được. Thì như vậy khi mình đói, tức là cái năng lượng ở trong dòng máu của mình nó đã tụt xuống rất thấp rồi. Nó đã tụt xuống rất thấp rồi, thành ra nó báo về bộ chỉ huy, thì bộ chỉ huy báo cho mình biết là mình cần nạp vào, thành ra nó đưa vào bên này. Thành ra nồng độ chất dinh dưỡng bên này nó sẽ cao hơn bên kia, thành ra nó sẽ chạy qua. Nước chảy về chỗ trũng, nhiều đi về ít, cao đi về thấp. Nhưng mà khi mà mình đưa cái chất dinh dưỡng đi qua như vậy thì sẽ có cặn bã độc tố nó đi theo luôn. Tại sao? Tại vì trong con người của mình, cái chỗ này là cái chỗ nhơ bẩn nhất, hôi hám nhất, dơ dãi nhất, phải không? Mình chỉ cần xả cái hơi nó ra thôi là mình đã chịu không nổi rồi, chứ huống gì mình nhìn thấy nó. Thành ra trong con người mình, cái bộ phận này là cái bộ phận dơ dãi, hôi hám nhất. Ngược lại, trong con người của chúng ta, cái dòng máu của mình là sạch sẽ nhất. Mỗi lần mình lấy máu phải sát trùng cho kỹ, kim tiêm là phải nấu cho sạch. Thành ra giữa một cái dơ nhất và một cái sạch nhất cách nhau chỉ có một cái lớp rất là mỏng bằng cái tờ giấy của mình thôi. Đây cũng là nguyên tắc cân bằng hai mặt của tất cả các pháp trong vũ trụ. Ngày hôm qua mình nói chất càng dinh dưỡng bao nhiêu càng biến thành chất độc bấy nhiêu, thấy không? Thì bây giờ mình thấy giữa một cái thật là dơ, một cái thật sạch, cách nhau chỉ có một lớp hàng rào thật mỏng thôi. May thay, con người ta có cái linh tánh, con người ta có cái linh tánh, thành ra nó sẽ biết ưu tiên khi mà nó vượt rào. Tại sao? Tại sao nó phải dùng cái nguyên tắc đó? Tại vì cái nguyên tắc đó nó tiết kiệm năng lượng, đi từ trên cao xuống thấp, đi từ nhiều và ít là nó tiết kiệm năng lượng, tại vì đó là cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ. Còn nếu mình bơm nước từ dưới lên trên cao, mình đưa từ cái nhỏ lên cái lớn là mình phải tốn năng lượng, tốn công sức, phải không? Thành ra nó có cái linh tánh nó rất là khôn. Đó là cái tấm linh thứ nhất. Cái linh tánh thứ hai á, là khi mà nó vượt cái hàng rào này, nó có cả chất dinh dưỡng, nó có cặn bã độc tố, thì nó sẽ khôn ngoan hơn, nó sẽ ưu tiên cho những anh chàng nào mà đem lại cái lợi lạc cho nó qua nhiều hơn. Nó có sự chọn lựa. Thành ra may mắn hay là cái linh tánh nó có mặt thường xuyên, và nó sẽ chọn đưa chất dinh dưỡng qua nhiều hơn là chất cặn bã độc tố. Tuy nhiên nó vẫn có cái chất cặn bã độc tố đi vào nha. Thành ra ông bà mình mới nói là gì? Bệnh tầm khẩu nhập. Bệnh tầm khẩu nhập nó cũng đúng một phần thôi, tại vì hôm trước mình nói là mầm bệnh nó có sẵn trong mình, cái thức ăn thức uống nó chỉ là cái tác động thêm vào thôi. Như vậy tại sao nó có linh tánh, tại sao nó có linh tánh như vậy? Mà nó không biết dần hết. Tại vì ngày nay, thứ nhất là mình đưa vào nhiều hơn cái nhu cầu mình cần thiết, tại nó đã quá tải kiểm soát của nó. Thứ hai, mình đưa vào mà mình lại không có mặt thường xuyên để kiểm soát nữa, thì nó lại càng lọt qua cửa nhiều hơn nữa. Thấy không? Cái điểm thứ ba, thực phẩm của mình càng ngày càng có quá nhiều hóa chất, chất độc. Thành ra càng ngày nó càng đi vào nhiều. Thì như vậy đó là trong quá trình bình thường mình đưa chất dinh dưỡng vào mà chất độc đã đi theo vào rồi, càng ngày càng nhiều. Huống chi mấy ngày hôm nay mình hoàn toàn không đưa chất dinh dưỡng nào vào hết. À, mình hoàn toàn không đưa chất dinh dưỡng nào vào hết. Tí xíu nữa mình sẽ nói lý do tại sao mình không đưa chất dinh dưỡng. Thì như vậy, những ngày này là những ngày mình không đưa chất dinh dưỡng vào mà mình chỉ đưa nước vào, đưa chất tẩy rửa vào. Thì nếu đúng ra là chất nước và chất tẩy rửa đó nó phải chùi rửa sạch sẽ mà nó tống xuống dưới, mà mình không cho nó tống xuống dưới thì nó phải vượt rào nó đi qua, đâu còn có đường nào khác. Nó chỉ có ba ngõ để đi thôi. Một là đi ngược trở lại. Mà đi ngược trở lại là mình phải nôn ói ra nó khó hơn. Bởi vì thứ nhất là nó đi qua nhiều cái cửa ngõ quá, nó chặn lại. Thứ hai là nó đi ngược quy luật của vũ trụ, ngược lực hấp dẫn rất là khó. Cái dễ nhất là cái nó đi xuống, vừa ngắn đường, vừa rộng đường, thanh thang, vừa được lực hấp dẫn kéo xuống. Mà mình không chịu cho nó xuống, hết đường để chọn lựa rồi, chỉ còn con đường duy nhất là con đường vượt rào. Mà bình thường có chất dinh dưỡng để nó cạnh tranh, có cái tốt đẹp để nó cạnh tranh. Bây giờ không đưa chất dinh dưỡng mà chỉ có một mình rác rưới cạnh bã thôi, đâu có ai cạnh tranh nó đâu, phải không? Thành ra nó tha hồ nó đi vào, nó tha hồ nó đi vào. Càng đưa nước vào nhiều bao nhiêu mà càng không xả xuống thì nó lại càng ra dễ. Giống như hồi nãy mình nói, nếu như cái ly này mình để gói trà vào mà mình không cho nước thì mình sẽ không thấy. Và nếu cái nước này là nước đục, có màu, có mùi, mình sẽ không thấy nó ra màu, mình sẽ không nghe mùi nó bốc lên, mình sẽ không thấy được những cái phân tử nó đi ra. Nhưng mà cái nước này là cái nước trong, đúng không? Tức là nồng độ của nó thấp hơn bên này, thì ngay lập tức là mình sẽ thấy màu ra, mùi ra và những cái phân tử nó đi ra. Thì cũng vậy, trong máu mình bao giờ cũng sạch hơn ở trong phân, trong đường ruột của mình. Thành ra bây giờ con đường cuối cùng nó không còn con đường nào khác phải đi, thì như vậy vô tình mình đưa chất độc vào trong máu của mình. À, đó, thành ra chúng ta phải hiểu rằng chất độc nó đã thải ra từ ở trong ra đã nhiều rồi. Không ai muốn giữ rác trong nhà mình. Tất cả những cơ quan nội tạng ở trong máu này lâu nay nó đã bị dồn vào rồi, nó không thải ra được hết. Hôm nay cái cơ hội 50 năm một lần, 30 năm một lần, thành ra nó tranh thủ nó tống ra là đã nhiều rồi. Thêm cái bên đường ruột nó thải vào nữa thì nó quá tiền. Thành ra nếu mình không giúp nó thải ra đường kia là coi chừng mình tự hại mình. Tất cả các pháp đều có hai mặt, thành ra mình phải hiểu cái nguyên tắc vận hành của nó thì mình ok. Mà nếu mình không hiểu là nó đi ngược chiều thì ngay lập tức đó. Thành ra chúng ta thấy là khi mà mình đi vào cái cơ chế này thì mình hiểu rõ nó, do vậy là mình phải xả nó ra, phải thông nó, phải chùi rửa nó, phải nhai. Đó là tất cả những cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái tiến trình chuyển hóa này. Rồi một cái kế tiếp nữa là khi mà mình làm được nó đúng như vậy rồi, Tức là chúng ta bắt đầu nhai nước đúng cái giờ, ngoài cái giờ chúng ta sẽ uống thêm nước lọc, nước nóng, nước ấm, nước chua để cho nó thải ra hết rồi. Thì chúng ta sẽ thấy khi mà nó vừa xả, khi mà nó vừa xả bên cái đường đại, tất cả những cặn bã độc tố thô nó ra hết rồi, thì lúc đó khi mình đưa nước, đưa chất tẩy rửa vào thì nó sẽ thấm qua cái này, nó đi rất nhanh. Và khi nó vào trong máu mình thì nó cũng vậy, nó sẽ thải ra hết tất cả những cái mà nằm trong dòng máu mình. Rồi những cái khi mà trong dòng máu này cái nồng độ độc tố nó thấp đi, thì lại những cái nồng độ độc tố trong xương, trong khớp, trong nội tạng nó bắt đầu nó đi ra, nó là tiếp tục đi ra. Thành ra những ngày kế tiếp đó, thì mình sẽ thấy mình không đi đại tiện nữa, tại vì nó đã sạch rồi. Nhưng mà cái mùi nước tiểu của mình có khi nó vẫn còn nồng, nó vẫn còn hôi, tức là nó bắt đầu nó ra dần, nhưng mà càng về sau nó sẽ càng loãng dần, nhạt dần. Thì khi đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy cái người mình nó sạch sẽ hơn, đặc biệt là những ai mà cho ra mồ hôi được. Tức là khi mình tập các cái động tác khí công tài chi của mình cũng vậy, là để giúp cho nó giãn nở các cái lỗ chân lông. Nếu mình ra mồ hôi được nữa thì nó sẽ vừa đẩy vào trong máu, nó vừa đẩy qua đường da, thì cái quá trình chuyển hóa đào thải nó sẽ nhanh hơn. Và từ từ như vậy thì chúng ta thấy tất cả các khớp của mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thông hơn, nó sạch hơn, thì sự lưu chuyển của nó sẽ dễ dàng, và nó dễ dàng cân bằng, nó dễ dàng nhận diện những cái chỗ bị khiếm khuyết, bị tổn hại. Chứ còn bây giờ mình muốn sửa cái nhà này, mình thấy nó ố ố, mình nghe mùi nó hôi hôi, mà đồ đoàn nó đầy dẫy hết, thì làm sao mình biết cái chỗ nào là cái chỗ nó bị, nó hư hao, nên làm sao mà mình sửa, phải không? Nhưng mà khi mình dọn dẹp ra, mình chùi rửa sạch sẽ, mình thấy rồi, thì mình sẽ biết cần phải làm gì. Thì cũng vậy, khi mà những cái nội tạng của mình nó bị bế tắc, nó bị rối loạn, nó bị tổn thương, mà nếu mình không giải tỏa nó ra, mình không chùi rửa nó sạch sẽ, mình không khai thông nó, thì nó sẽ không thấy được. Rồi khi mà mình dọn dẹp ra hết như vậy, mình đòi hỏi phải có ánh đèn, phải có sự chiếu sáng, mình mới thấy rõ ràng. Thì cái sự nhận biết của mình, hay là cái sự có mặt của mình, cái ánh sáng đó nó sẽ chiếu rọi, và tự động nó sẽ biết. Tại vì bây giờ khi mình dọn dẹp ra, mình thấy cái đó cần phải làm gì, là tự động mình biết mình phải làm gì, phải không? Bây giờ giả sử như mình chui vào trong nhà bếp, mình thấy nước nó dội ngược lại trong cái bồn, hay là nó rỉ ở dưới, nó hôi, rồi xung quanh là bình, là hũ, là keo, là chén, bát, là đủ thứ hết, mình không biết ở chỗ nào. Bây giờ mình dọn dẹp nó ra, xong rồi mình dọi đèn nó vào, mình chùi rửa nó xong, mình thấy cái chỗ này nó bị nứt, hay là cái chỗ này nó bị hở. Mình nhìn vào trong đường ống, thấy cái đường ống nó bị dính cặn bẩn, nó bị nghẹt. Thì khi mình dọn dẹp ra, khi mình chùi rửa sạch sẽ, mình chiếu đèn vô, mình quan sát nó kỹ lưỡng, thì mình biết phải làm gì. Nó nứt thì mình dán keo, mình buộc lại, hay là mình thay cái mới, phải không? Nó hở thì mình xiết nó chặt lại. Nó bị dơ giấy bên trong thì mình chùi rửa. Nó bị nghẹt thì mình thông. Những cái biết đó, những cái xử lý đó từ đâu ra? Từ cái đầu mình mà ra, phải không? Từ trong cái ý thức của mình, từ trong cái tánh, cái linh tánh của mình, cái trí tuệ của mình. Nhưng mà nếu mà cái đó nó có sẵn, và nếu mà mình không dọn dẹp ra, nếu mà mình không khảo sát nó cho kỹ lưỡng, không có đèn sáng sủa, mình có thấy được không? Mình có biết được cái nguyên nhân không? Không. Thành ra ở đây cũng vậy, mình dọn dẹp, mình chùi rửa, nhưng mà mình phải khảo sát nó. Thành ra khi mình ngồi yên, mình tĩnh tâm, đó là lúc mình khảo sát. Nhưng mà nếu mình tĩnh tâm, mình khảo sát mà cái sự có mặt của mình không thường xuyên ánh sáng, không chiếu rọi, thì nó sẽ bị khiếm khuyết. Nếu mình làm tất cả đầy đủ thì nó sẽ biết nó cần làm cái gì, điều chỉnh ra sao, sửa sang ra sao. Tại vì bên ngoài mà nó còn biết, huống chi ngay bên trong tự thân nó, phải không? Thành ra đó là cái tiến trình mình cần phải thực hiện đều đặn trong những ngày này. Tại vì mai mốt mình trở lại cái đời sống bề bộn của mình đưa vào, là coi như mình bị bế tắc rồi, mình bị chen lấp rồi. Đó, thành ra chúng ta thấy chúng ta cần phải lưu tâm làm sao phối hợp đồng bộ, thì từng bước một, tức là nó đi từ ở bên ngoài, từ những cái bộ phận lớn, từ những cái đường ống lớn, nó bắt đầu đi vào những cái chỗ nhỏ hơn, ngóc ngách hơn, quanh co hơn, khúc khuỷu hơn. Thì như vậy cái câu hỏi ở đây, tại sao mà mình không đưa những cái chất dinh dưỡng vào để nuôi dưỡng mình? Tại sao mình không đưa những chất dinh dưỡng vào nuôi dưỡng mình? Bây giờ mình không ăn đặc, hồi nãy mình nói là mình không ăn đặc ở dưới, mình không ăn chất cứng, mình có thể chuyển nó thành chất lỏng, thì mình đem hết thức ăn bình thường mình nấu đó, đầy đủ chất dinh dưỡng, mình xay nhuyễn nó ra đi. Hay là bây giờ mình đã học cái cách nhai rồi thì mình cũng có thể nhai nó nhuyễn được vậy. Nhưng mà nếu mình nói là mình muốn cắt ngay từ bên ngoài luôn, tức là không đưa chất cứng vào, chỉ đưa chất lỏng, thì bây giờ mình nấu hết cơm, hết cháo, hết tất cả mọi thứ dinh dưỡng mình bỏ vô, mình xay nhuyễn, tức là nó cũng ra nước vậy. Tại sao mình không đưa chất dinh dưỡng vào? Thì trở lại như chúng tôi nói quý vị đó, tức là mình bước đi trên con đường, mình phải biết là mình đã đặt chân lên đúng đường chưa. Mình đã đặt chân lên đúng đường chưa? Nếu mình đã đặt chân lên đúng đường rồi mà mình không chịu bước, chả bao giờ đến. Ngược lại, nếu mà mình muốn bước mà mình không đặt chân lên đúng đường, càng bước bao nhiêu, càng đi xa, càng đi lạc bấy nhiêu. Thành ra hai yếu tố rất quan trọng. Thứ nhất là mình xem mình đã đứng chân, đặt chân lên đúng con đường chưa. Khi mình đã biết là mình đặt chân lên đúng con đường rồi là điều quan trọng thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai là mình có chịu bước hay không. Nếu mình chịu bước thì cứ mỗi một bước mình bước trên con đường chánh pháp, tức là con đường đúng đắn, thì mỗi một bước mình bước là mình gần hơn tới đích một bước. Mình bước nhanh thì mình tới sớm, mình bước chậm thì mình tới trễ. Nhưng mà mình đã đặt chân lên đúng con đường và mình đã bắt đầu chịu cất bước rồi thì không sớm thì muộn sẽ đến. Thành ra khi mình làm cái phương pháp này, mục tiêu tối hậu của mình là gì? Chuyển hóa hoàn toàn đến cái con đường tối thượng của mình là giải thoát, không bị ràng buộc, không bị lệ thuộc, có quyền làm chủ tuyệt đối, thanh tịnh sạch sẽ, trở về với chân như, tức là thoát luôn cả cái sanh tử luân hồi, thoát luôn cả cái sự ô nhiễm. Thì như vậy bước chân đầu tiên của mình phải đặt trên đúng con đường. Như vậy mình phải hỏi tại sao mình có mặt ở đời này, từ đâu mà mình có mặt ở đời này. Từ ba yếu tố, thông thường mình gọi là tam độc, tham, sân, si. Mình gọi tam độc bởi vì mình không biết sử dụng nó. Chứ còn thật ra ngay cả những vị Bồ Tát muốn tái sanh để độ sanh cũng phải duy trì ba yếu tố này, cũng phải có mặt ba yếu tố này mới tái sanh được. Còn nếu không có ba yếu tố này thì hoàn toàn không tái sanh. Trở lại, thực sự tất cả quy luật trong vũ trụ theo đúng tinh thần Bát Nhã là không sanh, không diệt, không thêm, không bớt, không nhơ, không sạch. Thành ra khi mình hiểu được cái điều đó thì tùy theo cái mức độ. Trở lại cái ví dụ căn bản đơn giản hôm trước chúng ta nói, bây giờ mình đang đói, mình không có cái năng lượng calorie để cho cái cơ thể mình nó hoạt động, thì mình cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn, phải không? Khi mình đưa vào một cái gì đó, khoai, cơm, sắn, một cái gì đó vừa vừa để cho nó có năng lượng, thì cái con người mình tự nhiên thấy nó tỉnh táo và nó khỏe mạnh hơn. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, nếu mình lạm dụng nó thì ngay lập tức mình sẽ bị nặng bụng, sẽ bị hít mắt, sẽ bị mờ trí, sẽ bị buồn ngủ. Thành ra thiếu nó cũng không được mà thừa nó cũng không được, nó phải ở trong cái trạng thái cân bằng trung đạo. Thành ra nếu như bây giờ cái nhu cầu của mình, nếu như mình biết đủ là mình ở giữa, Thành ra khi mình cần một cái gì đó, mình đáp ứng cái nhu cầu của nó, tức là cái đó là cái mình gọi tiếng Anh đó là cái need, cái nhu cầu. Còn nếu mà mình vượt qua khỏi cái đó, nó trở thành cái quan, tức là cái mình muốn, mà không bao giờ mình muốn đủ cả. Thành ra nếu như mình gọi cái từ vượt quá cái lượng đó, mình gọi là tham ha. Vượt quá cái đó mình gọi là tham. Nhưng mà khi mà nó chưa có đủ, mình mất, mình gọi là cái mình gọi là gì? Mình gọi là cái mong muốn ha. Cái mong muốn thì thực sự cái giới hạn của nó, tức là từ cái mà mình mong muốn cho tới cái mình đạt được cái trạng thái chân như tĩnh lặng, và nếu mình vượt qua cái đó mình trở thành cái tham. Thành ra có khi mình dùng cái danh từ không hiểu, mình vẫn ở kia, mình vẫn tham nha. Không phải, tức là nếu như vậy, nhiều hồi mình nhìn tiêu cực, lấy ví dụ như một vị Bồ Tát khởi một cái niệm muốn độ sanh, khởi một cái niệm muốn độ sanh, tức là anh khởi một cái niệm lành, một cái niệm thiện, một cái niệm tích cực, thì cái đó không phải là tham nha. Cái đó không phải là tham. Nếu không có cái đó thì mình sẽ không tồn tại, mình sẽ không có tái sanh được. Hay là chẳng hạn như trong cái nhu cầu bình thường của mình, cái nhu cầu ăn của mình để duy trì cái sự tồn tại, để những cái sinh hoạt tối cần thiết của mình, đáp ứng cái nhu cầu đó không phải là tham. Khi mình đáp ứng đúng cái nhu cầu đó, mình đừng có vượt quá nó, thì mình không gọi là tham. Nhưng mà nếu khi mình vượt qua cái nhu cầu đó, tức là mình là tham đó. Thì cũng tương tự như vậy, cái nóng giận bực bội ha, hay là bây giờ mình nói là một cái la lối đập đánh, nó không phải là sân. Bây giờ một người mẹ dạy con, một người thầy dạy học trò, mình nhỏ nhẹ, mình ngọt ngào, mình dụ nó, có lúc nó nghe, có lúc nó không nghe. Thì tới một cái ngưỡng nào đó, có khi mình phải la lối, mình phải đập đánh, phải không? Cái lớp học nó đang ồn ào như vậy, ông thầy bảo im, nó không chịu im. Ông thầy dụ nó im, nó không chịu im. Ông thầy đập tay lên bàn cái rầm, hay là lấy cái thước khẽ đập cái bốp, ngay lập tức nó sợ. Hay là ông thầy la một cái. Thì như vậy, có khi những cái mình gọi là bạo hành, hay là những cái mà nó nặng nề, nó hơi thô như vậy, nó không có mang cái tính chất tiêu cực, nó phải là sân, nó cần thiết. Nhưng mà nếu mình vượt qua cái đó thì là mình là sân, nó có hại ha, nó sẽ có hại. Thành ra lấy ví dụ trở lại, lấy ví dụ như một người mẹ bây giờ dạy con, nó làm cái gì hư, mình nói nó, mình chỉ nó, mình dụ nó không nghe. Lần nào cũng phải cái rút cuối cùng, cái mình bắt buộc phải dùng cái roi để mình đánh nó. Thì cái đánh đó để cho nó đau, để cho nó tỉnh thức, để cho nó sợ sau này nó không làm. Để mình vì lòng thương ha, vì tình thương mình muốn bảo vệ con mình sau này đừng có sa vào cái đó, đừng có bị tổn hại. Thì cái đánh đầu tiên, nếu nó nằm yên, nó đánh con đau mình cũng đau, nhưng mà vì mình biết rằng có cái đánh đó, nó mới chuyển được, nó mới thay đổi được. Nhưng mà mình đánh nó không chịu nằm yên, nó bắt đầu nó vùng dậy, nó chạy, hay là nó chống lại mình, thì lúc đó cái đánh thứ hai, hay là mình rượt theo nó, mình quất nó cái thứ hai, quất nó cái thứ ba, thì coi chừng cái đó nó sẽ bắt đầu nó chuyển rồi nha. Từ cái tình thương bắt đầu chuyển qua cái sự bực bội và cái sân rồi. Thành ra trong cái con người mình đó, lý do tại sao mình nói nó có luôn luôn có hai cái thái cực. Khi bây giờ mình đang mệt mỏi thì cái thần kinh giao cảm của mình nó sẽ kích thích để làm cho mình hưng phấn lên. Nếu không có nó, mình sẽ ủ rũ, mình sẽ mệt mỏi, mình sẽ bần thần. Thì như vậy lúc đó nó sẽ bơm đường lên, nó sẽ tìm, nếu mà không có đường, nó phải tìm mọi thứ khác để nó tổng hợp lên đường. Nó phải tạo nên những cái kích thích tố mạnh lên để cho người mình hưng phấn lên, tỉnh táo hơn. Nhưng mà nếu tới một lúc ngang nó bằng, nó đủ rồi mà nó không chịu dừng, thì nó sẽ làm cho mình năng động lăng xăng, nó sẽ làm cho mình bị đường trong máu. Thành ra lúc đó anh chàng đối giao cảm phải nhảy vào, ức chế nó lại, cân bằng nó lại, không cho nó tổng hợp ra đường nữa, không cho những cái nội tiết tố đó nó lên nữa. Nhưng mà tiếc thay rằng bây giờ mình không có cân bằng được cái đó. Thấy không? Mình không cân bằng được cái đó. Mình bị căng thẳng, lo lắng, sợ hãi nhiều quá, nó luôn luôn nó bơm lên. Mà anh chàng thì không nhảy vào để can thiệp được. Chứ còn thật là tất cả các pháp nó không có tốt hay không xấu, chỉ có cái là nó biết cân bằng hay không thôi. Thì trở lại, ở đây mình tạm gọi cái danh từ là tham sân si. Tại vì đa số mình dùng trong kinh điển là như vậy. Và cũng bởi vì đa số chúng sanh của mình là phàm phu, chứ không phải là bậc thánh muốn tái lai để mà độ sanh. Thành ra mình đến thế giới này, mình đến thế giới này vì ba yếu tố mình gọi là tham sân si. Nhưng mà thực chất của nó là gì? Là vô minh. Vô minh tức là không có ánh sáng. Mà không có ánh sáng thì mình dễ nhầm lẫn. Phải không? Không có ánh sáng thì mình dễ nhầm lẫn. Thì như vậy nhầm lẫn cái gì? Cái thân này là giả hợp, nhiều yếu tố phối hợp lại và nó sẽ biến hoại. Nhưng mình tưởng nó là thật, mình tưởng nó là sẽ tồn tại vĩnh hằng. Thành ra từ cái vô minh đó, từ cái tri giác sai lầm đó, nó mới bắt đầu nó đi tìm cái để mà thu gom tích lũy chất chứa. Tức là nó trở thành cái tham. Phải mà nó làm vừa vừa thôi, tức là nó là cái nhu cầu căn bản thì nó không gọi là tham. Như lần này nó luôn luôn mong muốn quá nhiều, thành ra nó tạo thành cái tham. Nhưng mà tiếc thay là nó không duy trì được, tại vì nó đã là giả hợp mà, nó đã là vô thường, nó thay đổi. Thành ra nó vừa tích lũy sang một cái là quy luật của vũ trụ biến hoại liền, nó mất liền, không sớm thì muộn. Thành ra không bao giờ anh thỏa mãn được cái anh gọi là tham. Mà không thỏa mãn được thì nó sẽ sinh ra bực bội và sân si. Thành ra cứ ba cái đó nó loanh quanh loãng quẩn, mình gọi là tham sân si. Nhưng mà thật ra là vô minh, tích lũy và bất như ý. Thì đó là ba yếu tố căn bản. Tất cả những cái đó nó vẫn là vô hình vô tướng ha. Tất cả những cái đó nó vẫn là vô hình vô tướng. Thì từ cái vô hình vô tướng đó, nó nằm luôn ngay sẵn ở trong cái năng lượng, là cái thân trung ấm của mình, cũng vô hình vô tướng. Tức là nó là chỉ là một cái gì mường tượng giả tạo thôi. Thì khi mà nó nghĩ như vậy, nó chấp như vậy, thành ra nó phải đi tìm, nó nghĩ là cái thân nó làm thiệt, thành ra nó phải đi tìm cái thân để nó gá vào. Thì khi nó đang di chuyển trong không gian như vậy thì nó gặp sự giao phối. Như mình nói hôm trước rồi, nếu mà thực ở riêng cái, ở riêng nam, ở riêng nữ, ở riêng không đủ cái sức giao phối cộng hưởng để mà thu hút, tại vì từ trường nó sẽ ngang nhau, nó chỉ chênh lệch nhau rất thấp, thì nó sẽ không có sự thụ thai, không có sự tái sanh. Nhưng mà bởi vì có sự giao phối cộng hưởng lại, thành ra cái từ trường nó mạnh lên, cái năng lực nó lớn lên, và sự hấp dẫn nó lôi kéo đến, thành ra nó đi vào từ cái thân trung ấm là hỏa đại. Nó mượn tinh cha là phong đại, nó mượn huyết mẹ là thủy đại. Thấy không? Thì như vậy từ ba yếu tố căn bản ban đầu, nó mượn tiếp tục ba yếu tố đó, nó phối hợp lại với nhau, thành ra nó chính là nó trứng thụ tinh luyện. Và đang từ vô hình biến thành hữu hình thì nó lại càng chấp quá đi chứ. Từ cái không thấy gì bây giờ biến ra cái nó thấy. Quý vị thấy chưa? Thì nó lại càng củng cố cái tri giác sai lầm của nó hơn. Lúc trước là nó mới mường tượng thôi, nó vô hình vô tướng. Bây giờ nó trở thành hữu hình hữu tướng rồi. Thành ra nó nghĩ rằng nó nghĩ đúng, cái chất của nó là đúng, nó đâu biết nó sai. Và cứ thế nó lại tiếp tục đi tích lũy ra. Nó tìm cái gì đó để nó tích lũy. Thành ra chính vì vậy, khi mà chúng ta sử dụng trong vũ trụ này, nó chỉ có ba chất liệu để làm cho nó tồn tại phát triển lên, là chất bột, chất đạm và chất béo. Chất bột, chất đạm và chất béo để làm cho nó phát triển và nó tồn tại. Chứ còn nếu bây giờ mình ăn rau xanh, con người mình nó không phải như con bò. Con bò nó ăn rau xanh, ăn cỏ không, nó có thể tồn tại được. Nhưng mà con người mình bây giờ ăn rau xanh không thôi, mình không bao giờ phát triển cơ bắp xương khớp, không bao giờ phát triển tế bào được. Thành ra nó sẽ đi lấy ba chất này, chất bột, chất đạm và chất béo. Khi mà có hơi hám ba cái chất đó là nó chụp, nó kéo vào, nó chụp, nó kéo vào. để nó gìn giữ, nó bảo tồn, nó phát triển. Và như vậy nó lại càng củng cố cái tri giác sai lầm của nó nhiều hơn nữa. Nó cũng có cái tri giác sai lầm nhiều hơn nữa. Và nó thấy rõ ràng là cái thực chất này càng ngày càng phát triển, càng rõ ràng, càng thô, càng cứng, là càng củng cố cái tri giác sai lầm của nó nhiều hơn nữa. Và nó chụp, nó hút vào chứ nó không chịu nhả ra. Đó là lý do tại sao trong 3 ngày đầu tiên này, trong 3 ngày đầu tiên này, tối thiểu là 3 ngày, mình hoàn toàn tránh tối đa, tránh tối đa ba chất này. Khi không có mặt ba cái chất này, không có mặt hơi hám của nó, thì tối thiểu nếu nó không đẩy ra được, tức là nó sẽ không tiếp tục lôi kéo vào, nó không xả bỏ ra được cái tri giác sai lầm, thì ít nhất nó không củng cố cái tri giác sai lầm của nó. Quý vị thấy chưa? Thành ra nếu như mình không hiểu được cái này, mình sử dụng những cái phương pháp chuyển hóa thanh lọc khác, mình uống nước đường, mình ăn bánh ngọt, hay là mình ăn những thức ăn lỏng, mình ăn trái cây, thì nó sẽ không có cái hiệu quả, nó sẽ không giải quyết được tận gốc. Và chỉ cần 3 ngày, dĩ nhiên mình kéo dài bao nhiêu thì nó tốt bấy nhiêu, quá trình chuyển hóa nó thăng hoa, quá trình giải độc nó sẽ gia tăng. Nhưng mà tiếc thay, mình không thể kéo dài được, tại vì ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình sẽ phải cần một trong ba chất này. Thì ngày mai mình sẽ nói đến tại sao mình cần cái chất liệu đó, và chất liệu đó rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa thăng hoa ở giai đoạn thấp. Thành ra trong những ngày này mình sẽ thấy mình tránh tối đa ba cái chất dinh dưỡng căn bản trong đời sống là chất bột, chất đạm và chất béo. Bây giờ mình làm nó sẽ không có hiệu quả bằng 30 năm trước chúng ta làm, là tại vì bây giờ mình có hạt chia, thấy không? Có mật ong, có này kia, có rau củ, thì nó có thêm một tí xíu, dĩ nhiên nó không nhiều nhưng đã có rồi. Còn ngày xưa là chỉ có nước lọc, tí xíu muối, xíu chanh. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải chọn lựa những cái loại rau củ rất kỹ, rau củ nào đi vào nội tạng, nào đi vào kinh mạch nào. Thì như vậy mình lấy cái lớp bù trừ của nó, nó có cái này nó giảm thiểu cái sự đào thải, thì mình phải sử dụng cái dược tính của nó để nó chùi rửa mạnh hơn, để nó thẩm thấu sâu hơn. Tức là mình phải biết dùng cái nguyên tắc cân bằng để mình cân bằng nó trở lại. Thành ra nếu như ai mà không hiểu cái này, có khi mình sẽ vi phạm. Tức là mình nói ô, ông thầy ông nói là không ăn đồ cứng, thì giờ mình về mình ăn đồ lỏng được, phải không? Thì giờ mình cứ nấu súp mình ăn, nấu cháo mình ăn, thì nó sẽ giảm, nó sẽ giảm cái kết quả của mình, và nó sẽ không giải quyết được tận gốc của mình. Bây giờ mình chưa làm được trọn vẹn một chu kỳ, hai chu kỳ, nhưng ít nhất mình đã bắt đầu bước trên con đường đúng đắn. Cái nguyên tắc của mình nó rõ ràng, thì mỗi một bước nó sẽ đi mình tới đích gần hơn một bước. Đó là cái nguyên tắc rất là quan trọng mà những người muốn đi vào con đường giải thoát tuyệt đối bắt buộc phải đi con đường này, không có con đường nào khác. Đây là quy luật vận hành của vũ trụ, mà nếu mình không đi con đường này thì không còn con đường nào khác. Thành ra thà mình bước chậm nhưng mà mình đi đúng đường, thà mình bước chậm mà mình đi đúng đường, còn hơn là mình bước nhanh mà mình đi sai đường. Càng bước bao nhiêu, càng lạc bấy nhiêu, càng xa bấy nhiêu. Đó, thì như vậy quý vị an tâm để mình thấy rằng đây là cái con đường rất là khoa học, rất là trí tuệ, mà cái bậc thầy giác ngộ của mình với cái lòng từ bi lắm, ngài mới để lại cho mình. Còn biết bao nhiêu vị Phật đã thành Phật quý vị, biết bao nhiêu vị Phật đã thành Phật, nhưng mà sau đó người ta nhập niết bàn, người ta không dạy một lời, kể cả thân giáo cũng không có, đừng nói khẩu giáo. Nhưng mà bậc thầy của mình rất là từ bi, trí tuệ tuyệt vời, nhưng mà lòng từ bi của ngài cũng rất lớn. Thành ra ngài mới để cho mình lại những cái này, thì ta phải biết ứng dụng. Rồi thôi, chắc chúng ta hết giờ rồi, mời đại chúng chúng ta ngồi ngay ngắn, thư giãn toàn thân, thả lỏng tất cả mọi cái cơ bắp căng thẳng lo lắng suy nghĩ, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang tâm về cái thân của chúng ta một cách trọn vẹn trong giây phút hiện tại.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi, đại chúng từ từ sau bóp tay chân cho máu huyết lưu thông là chúng ta nhận.